Đế Bá, chương 3755, tương chiến thưởng, góc truyện audio.com. Mặt khác, việc này vẫn chưa kết thúc. Khi đợt kiếm chiều đầu tiên đâm tới thì vạn trận quốc xa tận chân trời nổ vang một cái đùng, hào quang rực rỡ, giống như mở ra thần tàng. Chỉ nghe có tiếng kiếm reo canh, lại là vô tận thần kiếm phóng lên trên trời. Canh, 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 từng đợt kiếm reo vang khắp cửu thiên thập địa, ngàn tỷ thanh thần kiếm cùng đâm tới, trong nháy mắt toàn bộ thiên địa như bị vô tận thần kiếm bao trùm. Đùng tiếng nổ vang liên miên không dứt, chỉ thấy ngàn tỷ thanh thần kiếm giống như sóng triều dâng hết đợt này thì đến đợt khác từ vạn trận quốc lao vút tới đây, tiếng canh, canh, canh vang không dứt rung truyền toàn bộ thiên địa. Nhìn thấy toàn bộ thế giới như bị thần kiếm bao phủ, tất cả mọi người hít lạnh. Canh, 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 tiếng kiếm reo liên miên, nhất thời, bầu trời cửu liên sơn như đổ mưa kiếm, vô số thần kiếm rơi xuống, từng thanh thần kiếm cắm trên từng ngọn núi một trong cửu liên sơn. Chỉ trong thời gian ngắn, những ngọn núi trong cửu liên sơn đều cắm đầy thần kiếm. Dõi mắt nhìn lại, khắp nơi đều là thần kiếm lít nhít, cửu liên sơn giống như biến thành thế giới của kiếm, dường như tất cả thần kiếm trên thế gian đều cắm ở nơi này. Nhất thời, kiếm khí khủng bố vô song tràn khắp cửu liên sơn. Tất cả mọi người dùng mình, bất luận là ai thì cũng đều cảm nhận được kiếm khí lạnh rét thấu xương. Kiếm khí hạo đãng, cửu liên sơn như là thế giới của kiếm. Dõi mắt nhìn lại, đâu đâu cũng là kiếm. Nói không khoa trương thì mỗi bước đi là một thanh kiếm. Nhất thời kiếm khí hạo đãng tràn khắp cửu liên sơn, mỗi một tấc đất của cửu liên sơn đều bị kiếm khí đáng sợ bao phủ. Cũng bởi vì có vô số thần kiếm cắm trên cửu liên sơn, toàn bộ cửu liên sơn đều bị kiếm khí bao phủ, vì vậy bội kiếm của rất nhiều tu sĩ cường giả không gió mà reo, có không ít bảo kiếm rung rung, không nghe chủ nhân khống chế, thậm chí còn muốn tuốt ra khỏi vỏ. Dường như tất cả bội kiếm của tu sĩ cường giả đều dung hòa vào trong thế giới kiếm này. Bội kiếm của bọn họ cộng minh với trăm ngàn vạn thanh thần kiếm cắm trên cửu liên sơn. Nhìn thấy trăm ngàn vạn thanh thần kiếm cắm trên cửu liên sơn, vô số người hít lạnh. Bát trận chân đế nổi giận, muốn tất tay một phen, hơn nữa còn bất chấp tất cả, nhất định muốn cá chết lưới rách. Nhìn thấy màn này, có cường giả thế hệ trước thì thào. Như này thì không chỉ bát trận chân đế, mà toàn bộ vạn trận quốc đều bất chấp tất cả, không chết không thôi. Có lão tổ cảm khái. Phải biết rằng trước giờ cửu liên sơn không hiện thế, không gia nhập tranh đoạt thế gian. Thế nhưng thực lực của nó lại sâu không lường được, ngay cả thời đại Thái Thanh Hoàng độc tôn thiên hạ thì cũng phải nể mặt cửu liên sơn ba phần. Bây giờ bát trận chân đế vạn kiếm đâm tới, ngàn tỷ thanh thần kiếm cắm trên từng tấc đất của cửu liên sơn, biến cửu liên sơn thành chiến trường. Như vậy cũng có nghĩa bát trận chân đế không hề cố kỵ cửu liên sơn, cho dù có vạch mặt với cửu liên sơn thì cũng không hối hận. Hành động bá đạo của bát trận chân đế không chỉ đại biểu cho lập trường cá nhân của hắn, mà còn đại biểu cho lập trường của vạn trận quốc. Hành động của hắn được trên dưới vạn trận quốc ủng hộ, bằng không thì bát trận chân đế cũng sẽ không trực tiếp cắm ngàn tỷ thanh thần kiếm vào cửu liên sơn. Bát trận chân đế sao phải nổi giận như thế chứ? Có người nói, góc truyện audio.com, nhỏ, đừng quên hàm ngọc công chúa đã rơi vào tay Tân Hoàng. Với tính tình của Tân Hoàng, ngươi cảm thấy hắn sẽ làm gì? Có đồng bạn nói nhỏ, nghe vậy, người nọ nín thở, Tân Hoàng là người như thế nào? Bạo quân hoang dâm vô đạo, hung tàn cuồng bá, thế gian có chuyện gì mà hắn không làm ra được? Thử nghĩ mà xem, vưu vật quyến rũ như binh chỉ hàm ngọc rơi vào tay Tân Hoàng, như vậy sẽ có kết cục như thế nào? Huống chi trước đó Tân Hoàng đã từng ở trước mặt mọi người nói rằng muốn dạy dỗ binh chỉ hàm ngọc. Bây giờ có thể tưởng tượng Tân Hoàng sẽ làm gì binh chỉ hàm ngọc rồi. Chuyện như thế, bất kỳ người đàn ông nào cũng không nhịn nổi, càng khỏi phải nói tới chân đế. Sau khi nghĩ thông suốt huyền cơ, không ít người cảm thấy ngạt thở thì thào rằng. Còn phải xem dùng thái độ nào để nhìn nhận việc này nữa. Có cường giả thế hệ trước nói chậm, người cương liệt thì sẽ cá chết lưới rách, tuy có nhiều thứ một khi đã mất thì sẽ không bao giờ lấy lại được, thế nhưng nếu như thành công thì ít nhất sẽ xả được cơn tức. Phật tranh một nén hương, người tranh một hơi thở, chuyện này có thể thông cảm. Gạch nối, thế nhưng nếu như thất bại thì sẽ liên lụy toàn bộ cương quốc, tâm huyết của các đời tổ tiên sẽ tan thành mây khói, sẽ trở thành tội nhân, thẹn với liệt tổ liệt tông. Nói tới đây thì buông tiếng thở dài, nói rằng, nếu như là người lý trí thì sẽ cười một tiếng, một nữ nhân mà thôi, có đáng giá liên lụy toàn bộ cương quốc? Liên lụy ức vạn con dân hay sao? Thế nhưng, nếu là một người đàn ông thì cả đời sẽ chịu giày vò, cả đời không thể thoát khỏi bóng ma. Nghe vậy, mọi người không khỏi nín thở. Mọi người cảm thấy buồng tim như bị ai đó bóp nghẹt, không sao thở nổi. Tân Hoàng thật sự khủng bố, thật sự tàn bạo, so với Thái Thanh Hoàng chỉ hơn chứ không kém. Có người nói nhỏ, không dám lớn tiếng nói ra lời này. đến hôm nay, mọi người đã lĩnh giáo được sự hung tàn của Tân Hoàng. Một người tiêu diệt trăm vạn đại quân mà không hề nháy mắt thật sự quá kinh khủng, so với Thái Thanh Hoàng thì cũng không hề thua kém. Chuyện này không thể trách Tân Hoàng. Có lão tổ lắc đầu, nhìn ra phía xa, nói chậm. Đây là tàn khốc của quyền đấu. Ngày đó khi binh trì thế gia âm phụng Dương Vi, ngày đó khi bắt trận chân đế công phá Hoàng Thành, đuổi Tân Hoàng khỏi Hoàng vị thì đã định sẵn có ngày hôm nay. Số mệnh như vậy, đều là nhân quả. Thử nhìn công chúa Lâm Hải Các mà xem, được Tân Hoàng sủng ái biết mấy, ngay cả cửu bí cũng ban cho nàng. Nói tới công chúa Lâm Hải Các Liễu Sơ Tình, tất cả mọi người hâm mộ. Thử nghĩ mà xem, Tĩnh Liên Quan bất phàm chứ, nhưng bọn họ chẳng qua chỉ có hai bí mà thôi, mà bây giờ một mình Liễu Sơ Tình có được chín bí. Nội tình như vậy, nhìn khắp cửu bí đạo thống ngày nay, còn ai có thể sánh bằng? Hoàng hậu nương nương sẽ trở thành cửu ngưng chân đế thứ hai sao? Có người nhỏ giọng dò hỏi. Đồn rằng cửu ngưng chân đế có được chín bí, nàng đã từng là chân đế kinh diễm nhất cửu bí đạo thống, thành tựu đuổi sát Trịnh đế. Tồn tại như Thái Thanh Hoàng cũng hãnh diện vì con gái. Có thể thấy cửu ngưng chân đế kinh diễm vô song biết giường nào. Cách chương.